Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, thành phố San Jose. 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý khán giả gặp may mắn. Website văn phòng Empire Law Office là empirelawoffice.com, empirelawoffice.com. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Từ thứ 2 đến thứ 6, 8 giờ rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi muốn nói về khi những cái lời nói mà Tổng thống Trump vừa mới đưa ra. Tôi nghĩ là từ ngày ông lên làm Tổng thống đến bây giờ, mỗi lần mà ông nói một cái gì đó thì tất cả mọi người chú ý và sợ hãi nhiều hơn là đồng ý. Đó là cái suy nghĩ riêng của tôi thôi. Cho nên ngày hôm qua, hôm kia gì đó, tôi nghĩ là ông ta đưa ra một cái dự luật đó nó có cái tên là Reforming American Immigration for Strong Employment, tức là RAISE Act, R-A-I-S-E. Cái dự luật này có thể dịch ra là cải cách di trú Hoa Kỳ cho một công việc vững chắc. Tôi nghĩ rằng là ông ta muốn đưa ra một cái chương trình để mà cải hóa cái hệ thống di trú hiện giờ chúng ta đang có ở Hoa Kỳ này. Và tôi nghĩ rằng là cái câu nói này nó sẽ đưa ra nhiều sự tranh luận và nó cũng đã đưa ra nhiều cái sự phản đối hay là đồng ý rồi. Và nếu tất cả những vị thính giả đang theo dõi chương trình và nếu quý vị muốn gọi vào để phát biểu ý kiến, quý vị có thể gọi vào chờ sau khi tôi đưa cái câu nói mà Tổng thống Trump vừa mới đưa ra để cho quý vị có thể nói rằng là tôi đồng ý hay tôi không đồng ý. Tại sao? Là ngắn gọn thôi nhá, để cho mọi người có được một cái khái niệm và hiểu tại sao cái sự suy nghĩ của tất cả mọi người nó lại khác biệt như vậy. Và cái số điện thoại quý vị có thể gọi vào là 408-947-7030, 408-947-7030. Tổng thống Trump nói như vậy. Tổng thống Trump nói rằng là những người đang ở Hoa Kỳ này bất hợp pháp. Nếu những người này là những người có thể nói được tiếng Mỹ, có thể tự họ nuôi sống họ, có thể nuôi sống gia đình họ và có thể có những cái kinh nghiệm, những cái tài năng để mà làm việc, để mà giúp đỡ, để mà cộng tác với kinh tế của Hoa Kỳ, thì những người này đáng được có cơ hội để mà ở Hoa Kỳ này và cuối cùng có thể có thẻ xanh. Ông ta nói rằng là họ đây là những cái người ở đây bất hợp pháp đó, họ sẽ không có vào nước Hoa Kỳ này và rồi ngay tức khắc đi đến văn phòng thu tiền của chính phủ, tức là welfare, để mà nhận tiền để sống. Cái câu nói này nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái sự tranh cãi. Tôi nghĩ đơn giản thì ông ta nói rằng là những người vào Mỹ bất hợp pháp, họ không có được cái ý chí làm việc, hay là họ không có muốn tạo ra một cuộc sống mà chính họ có thể nuôi sống và giúp đỡ cho gia đình họ. Dưới cái cải tổ di trú welfare, xin lỗi, cải tổ welfare chứ không phải di trú, được ký bởi Tổng thống President Clinton vào năm 1996, những người vào Hoa Kỳ này hợp pháp không được nhận tiền phụ giúp của chính phủ cho đến 5 năm sau khi họ qua Mỹ này, 5 năm hay lâu hơn. Có những cái sự ngoại lệ xảy ra cho những người thanh thiếu niên, trẻ em, hoặc những người đã được đưa vào Hoa Kỳ này dưới cái dạng mua bán, tức là human trafficking. Họ sẽ nhận được những cái phúc lợi đặc biệt nào đó. Cái dự luật Race Act của Tổng thống Trump đưa ra sẽ đưa ra một cái chương trình thu nhập điểm. Và với cái chương trình thu nhập điểm này, cuối cùng những người này sẽ có cái thẻ xanh. Vì nếu họ cố gắng làm việc, họ cố gắng tạo ra một cái cuộc sống tốt đẹp cho chính họ, thì ông Tổng thống Trump và những người nội các của ông nói rằng là sẽ bớt đi những con số người vào Hoa Kỳ này để nhận tiền của chính phủ. Đối với một ít người, họ nghĩ rằng là cái symbol, tức là cái dấu hiệu của Hoa Kỳ, nó có nghĩa là đức hạnh và lòng quảng đại. Chúng ta, những người di cư, đã thấy cái symbol đó, đã thấy cái dấu hiệu đó. Đức hạnh và lòng quảng đại là một trong những cái dấu hiệu mà nhiều người nhìn vào những người dân sống ở Hoa Kỳ này có được khi họ đưa tay ra để mà giúp đỡ những người muốn lập lại cuộc đời, lập lại cuộc sống và bước vào Hoa Kỳ này khi họ không còn có chỗ để mà cứu vớt họ nữa. Vì vậy, một trong những người thượng nghị sĩ đã nói rằng là với cái hệ thống di trú hiện tại, ông ta nghĩ rằng là đây là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là họ không có làm việc để giúp cho những người đang sinh sống làm việc ở Hoa Kỳ, và vì thế cái việc này cần phải thay đổi. Và Tổng thống Trump cũng nói rằng là với cái dự luật mới này, nó sẽ đưa Hoa Kỳ này, nó sẽ đưa những người làm việc, những người công dân ở Hoa Kỳ này có thêm tiền lương để giúp cho những người mới tới Hoa Kỳ này, tới một cái quốc gia tốt đẹp như Hoa Kỳ này, sẽ đồng hóa và sẽ thành công và sẽ đạt được cái giấc mơ của Hoa Kỳ. Hiện giờ thì dựa trên cái thống kê của Bộ An ninh Quốc gia, 1,051,031 người di cư đã có thẻ xanh và đã sống ở Hoa Kỳ này từ năm 2015. Trong năm 2015. Không biết rằng là khi nào cái dự luật này sẽ được trở thành luật. Nhưng mà chúng ta mỗi lần nghe ông Tổng thống của chúng ta đưa ra một cái lời nói bất cứ cái gì về vấn đề di trú, thế là mọi người xào xáo, lo lắng, gọi điện thoại, hỏi tất cả mọi thứ. Tôi không biết quý vị có nghe hay không, nhưng mà với cái việc mà một người 23 tuổi, người Mỹ, đã bị bắt ở tiểu bang Washington khi mà nhân viên của an ninh quốc gia là ICE đã tới bắt người bố của người này, vì ông này là một người buôn bán thuốc cấm, và từ đó họ cũng đã bắt cái người 23 tuổi này vì có sự liên hệ đến băng đảng. DACA là một cái điều luật đã được đưa ra dưới thời nội các của Tổng thống Obama. Và DACA là một cái dự luật, là một cái điều luật cho phép những người thanh thiếu niên tới Hoa Kỳ này dưới 16 tuổi và những cái điều khoản đòi hỏi sau đó được có được một, không phải là một cái dạng di trú gì hết, mà được phép ở Hoa Kỳ này hợp pháp. Và từ đó hy vọng rằng là với cái chương trình mà Tổng thống Trump vừa mới đưa ra, cái dự luật Tổng thống vừa mới đưa ra, nó sẽ cho những người thanh thiếu niên này, những người đang cố gắng sống ở Hoa Kỳ này hợp pháp, những người đang cố gắng tạo ra một cái bằng cho họ, cái kinh nghiệm cho cái công việc của họ làm, để dẫn họ tới một cái việc mà họ mong muốn không biết bao nhiêu năm, đó là có được một cái thẻ xanh. Khi họ có một cái thẻ xanh thì họ có thể bảo lãnh cho người thân, cho gia đình của họ. Nhưng mà cứ mỗi lần mà chúng ta nghe đến cái vấn đề di trú là những người ngày hôm nay đang đứng ở cái vị trí mềm mỏng, là họ có hình sự, họ có thẻ xanh, họ ở đây bất hợp pháp, họ chưa được chuyển diện, tất cả những người này họ đều nghĩ đến một việc, đó là bị trục xuất. Và ai sẽ là người bị trục xuất? Nội các của Tổng thống Obama đã đưa ra một cái lời chỉ dẫn, một cái bảng chỉ dẫn để mà trục xuất những người như thế nào ở Hoa Kỳ này vào năm 2014. Những người là thành phần của băng đảng, những người mang tội đại hình mà những người này, hay là không cần có tội đại hình, nhưng mà những người này là những người đã đe dọa an ninh quốc gia. Cái mục đích của họ là họ chung quy và nhắm vào những cái hồ sơ, những người có những cái hình sự trầm trọng. Nhưng mà nhiều nhân viên của Bộ An ninh Quốc gia, tức là ICE, đã than phiền rằng là họ không thể nào làm những việc này hoàn thành đúng với những gì đã được đưa ra, là bởi vì có những sự giới hạn từ lãnh vực quận hạt, từ lãnh vực thành phố cho đến lãnh vực tiểu bang. Quý vị biết rằng là người cảnh sát trưởng của chúng ta đã nói chuyện với chúng ta vào đầu năm về những vấn đề mà ông ta làm cho thành phố San Jose. Và nếu tôi nhớ không lầm thì một trong những điều ông ta nói rằng là ông ta và những người nhân viên của ông ta không có hợp tác với nhân viên của di trú và an ninh quốc gia để mà đi thu những người bất hợp pháp ở Hoa Kỳ này, để đưa họ ra tòa để trục xuất họ. Và tôi rất muốn nghe những sự suy nghĩ của quý vị về cái câu nói của Tổng thống Trump về cái việc là những người vào Hoa Kỳ này bất hợp pháp, họ không thể nào vào đây, và rồi ngay tức khắc họ đi xin welfare để sống. Vì đó nó là một cái vấn nạn cho chúng ta, những người đi làm. Chúng ta là những người trả thuế, vì xin welfare, nhận welfare là những cái số tiền từ những người đi làm được đưa ra. Vì vậy, Tổng thống Trump đã đưa ra cái dự luật này để khuyến khích những người đang ở đây phải cố gắng làm việc, phải cố gắng làm sao để mà tự sinh nhai, kiếm sinh nhai cho chính họ và cho gia đình họ, và đừng có dựa vào chính phủ. Và từ đó thì cái kinh tế của Hoa Kỳ này sẽ mạnh mẽ hơn. Khi chúng ta nói đến vấn đề trục xuất, cái việc này nó là một cái việc sợ hãi cho rất là nhiều người. Và tôi vẫn nói rằng là khi quý vị có những vấn đề hình sự, quý vị là những người thường trú dân ở Hoa Kỳ này, thì khi quý vị có vấn đề hình sự, cho dù cái vấn đề hình sự đó là một cái việc ăn cắp, chỉ có hai cái vấn đề mà quý vị có thể tự tin, và tôi dám nói để cho quý vị biết là tự tin rằng là cái thứ nhất là nếu quý vị mang cái tội ăn cắp chỉ một lần, và cái tội đó là một tội ăn cắp vặt. Và cái vấn đề thứ hai là nếu quý vị dùng thuốc cấm, và cái dùng thuốc cấm đó nó dưới 30 gram, tức là rất ít, chỉ hai việc đó thôi là quý vị có thể tin tưởng rằng là quý vị sẽ không có một vấn đề gì đối với di trú. Bất cứ một vấn đề gì khác xảy ra sau đó, quý vị phải tham khảo với luật sư. Quý vị phải tham khảo với luật sư để luật sư có cơ hội duyệt qua những gì quý vị đã trải qua và cho quý vị được cái lời khuyên cho nó đúng, đừng để cho nó xảy ra rồi quý vị mới gọi cho tôi. Quý vị tới gặp tôi rồi quý vị hỏi, rồi quý vị biến mất tiêu hay là đi đâu đó một thời gian lâu. Rồi khi mà cái chuyện nó xảy ra rồi quý vị gọi cho tôi, quý vị nghĩ là tôi sẽ nhớ. Tôi không thể nào làm việc đó được. Bất cứ cái việc gì nó xảy ra cho cái hồ sơ di trú của quý vị, chỉ khi nào tôi có cái tờ giấy của di trú trong tay, quyết định hay là cho quý vị biết rằng là chuyện gì đã xảy ra cho cái hồ sơ của quý vị, thì đến lúc đó tôi mới có thể phân tích cái hồ sơ của quý vị được. Hoặc là quý vị tới trước khi quý vị quyết định làm việc gì đó. Nếu quý vị là những người thường trú dân, quý vị muốn trở thành công dân Hoa Kỳ, quý vị tới, quý vị đưa những cái giấy tờ hình sự để cho tôi phân tích. Tùy vào những cái hình sự mà quý vị có. Có những cái hình sự có thể phân tích trong 5, 10, 15, 20 phút. Có những cái hình sự phải tốn cả ngày này qua ngày khác, cả tháng này qua tháng khác mới có thể quyết định rằng là nó sẽ an toàn cho quý vị để bước vào bộ di trú và công dân Hoa Kỳ để làm công dân Hoa Kỳ, hoặc là để làm thẻ xanh hay làm cái gì đó. Gọi điện thoại cho tôi 5-6 lần một ngày và hỏi bất cứ những cái câu hỏi gì mà không có một cái căn cứ nào hết thì làm sao tôi trả lời. Đối với bộ di trú và công dân Hoa Kỳ, quý vị phải biết rằng là thời gian không có ấn định. Thời gian không có ấn định. Một cái hồ sơ bị từ chối ở bên Việt Nam vì vấn đề vợ chồng, từ tháng 11 năm 2016 đến ngày hôm nay cũng vẫn chưa có một cái quyết định gì từ Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ hết. Nóng ruột quá, gia đình muốn cho người thân qua đây quá. Những cái đó tôi đã trải qua rất là nhiều. Và trong cái công việc làm của tôi đã thấy rất là nhiều, rất là nhiều. Vì vậy cái mục đích của tôi là đưa những cái chương trình này để cho quý vị biết một phần nào về những cái tình trạng mà quý vị sẽ có thể hay là bạn bè, gia đình vướng phải, rồi phải tham khảo cho nó đúng. Có nhiều người không cần thiết tôi nói gì hết, vẫn nghĩ rằng là những người khác nói những gì cho họ nghe là đúng. Khi quý vị tới với văn phòng của chúng tôi, khi chúng tôi nói cho quý vị biết là cái hồ sơ của quý vị nó như thế vậy, như thế vậy, như thế vậy, quý vị tin tôi đi. Nếu quý vị không tin tưởng ở chúng tôi, quý vị đừng tới. Vì quý vị cứ nói rằng là người thân của quý vị nói như thế này, nói như thế kia. Nếu quý vị tới đây thì quý vị hỏi người thân quý vị nói thì đó làm gì. Tôi nói để quý vị hiểu cái tâm trạng của chúng tôi khi chúng tôi bỏ thời gian ra để giúp quý vị. Và nếu quý vị không muốn làm việc với chúng tôi cũng được, không sao hết. Nhưng mà bất cứ việc gì quý vị làm sau đó quý vị phải cẩn thận. Tại vì một khi cái chuyện đó mà chúng tôi đã phân tích như vậy thì quý vị sẽ rơi vào cái tình trạng đó nếu quý vị không để ý. Cô này, cô ấy ở sống ở Hoa Kỳ này lâu lắm rồi. Cô ấy cũng có con là công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà cô ấy đang ở trong một cái tình trạng bất hợp pháp. Nếu cô ấy có con là công dân Hoa Kỳ, nhưng mà con của cô chưa đủ tuổi để bảo lãnh cho cô, thì cô ấy vẫn là ở tình trạng bất hợp pháp. Và nếu ngày hôm nay vì lý do gì đó mà cô ấy bị trục xuất, có phải là cuộc sống của cô sẽ khó khăn hay không? Khó khăn lắm. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận trong cái vấn đề làm việc khi chúng ta đang đứng ở trong cái tình trạng mềm mỏng như vậy. Đừng có để cho nó xảy ra rồi lúc đó mới cầu cứu. Mình phải bắt đầu từ khi chúng ta quyết định rằng là chúng ta muốn làm gì đó với di trú, và chúng ta đã có những cái vấn đề hình sự. Quý vị đâu có biết rằng là có những cái hình sự đâu có thể nào là quý vị vừa tới Hoa Kỳ này năm 1985 thí dụ đi. Năm 1985 đến năm 86 tự nhiên cái quý vị mang cái tội hình sự. Cái tội hình sự đó năm 86 xong rồi quý vị đến năm 2015 quý vị bị đưa ra tòa di trú, rồi quý vị phải giải quyết như thế nào? Làm sao quý vị nói rằng là quý vị có thể nói rằng là nó xảy ra lâu quá rồi, năm 85 rồi họ không làm gì tôi đâu. Làm sao có thể chuyện nó có thể xảy ra được? Đây là chúng ta nói về vấn đề luật di trú. Và nếu quý vị hình sự xảy ra một năm sau khi tới Mỹ, đó là một cái vấn đề rất là lớn đối với di trú. Xảy ra sau 7 năm, ok, còn có thể có các cách chữa. Và tùy theo cái hình sự nữa thôi à. Ok, những cái chi tiết đó chỉ có người luật sư mới có thể giúp cho quý vị được thôi. Không có một ông cha, bà sơ, ông thầy chùa, một người bạn, một người bác, một người cô, người bạn nào giúp cho quý vị được hết. Không có một ai hết. Cho nên đừng có gọi cho tôi 5-6 lần một ngày chỉ để hỏi một câu hỏi hay là hỏi ba câu hỏi chỉ liên quan đến quý vị. Tại vì trong một ngày như vậy nếu tôi trả lời chỉ quý vị 6-7 cú điện thoại làm sao tôi làm việc được. Quý vị cứ làm hẹn rồi lên ngồi xuống rồi nói chuyện, đâu có khó khăn gì đâu. Nhưng mà quý vị đừng có nghĩ rằng là khi mà di chú muốn trục xuất quý vị là trục xuất đâu. Không thể nào như vậy được. 2 thế kỷ trước, tức là 20 năm về trước, Quốc hội đưa ra một cái điều luật cho phép chính phủ trục xuất những người ở đây không hợp pháp, những người vào Hoa Kỳ này không hợp pháp, nếu họ không ở Hoa Kỳ này trong một thời gian lâu và không cần thiết phải tới trước mặt một người chánh án. Quý vị ngày hôm nay có biết bao nhiêu người Việt Nam trong quá khứ đã ký tờ giấy bằng lòng trục xuất mà họ chưa bao giờ thấy mặt người chánh án? Tại sao cái việc này nó xảy ra? Một phần là vì những người này họ ngồi trong tù đã quá lâu, họ chỉ muốn về với gia đình. Đến khi họ bị đưa qua bên tòa di trú, xin lỗi, qua bên tù di trú, họ chỉ muốn ra về thôi. Họ được hứa hẹn là ký tờ giấy này rồi được về, thế là họ ký. Có những người không cách chi chữ được cái hồ sơ vì họ bị trục xuất. Một khi bị trục xuất rồi, quý vị ở đây là không có cái dạng di trú, nhưng mà quý vị được phép ở là vì quốc gia Việt Nam hay cái quốc gia nào đó mà quý vị là công dân của họ tới nơi này không có chấp nhận họ, quý vị trở về đó vì họ không có cái sự đồng ý giữa Mỹ Việt. Ngày hôm nay Mỹ Việt có được cái sự đồng ý là những người qua Hoa Kỳ này sau ngày 12 tháng 7 1995 hội đủ mọi điều kiện về vấn đề trục xuất, và nếu quốc gia Việt Nam đưa ra cái visa cho quý vị hồi hương lại, về trở lại Hoa Kỳ, về trở lại Việt Nam, thì quý vị phải đi về. Và khi quốc hội đưa ra cái điều luật cho phép chính phủ giải quyết những cái việc của những cái người vào Hoa Kỳ này bất hợp pháp nếu họ không ở lâu, và trong thực tế thì những người này, những người công tố viên của chính phủ họ gọi đó là cái sự trục xuất mau lẹ, expedited removal. Nhưng mà cái việc này nó làm cho nhiều người phải suy nghĩ là vì cái quyền hiến pháp của một người đã bị vi phạm. Quý vị biết rằng là khi quý vị bước vào Hoa Kỳ này, quý vị không là công dân của Hoa Kỳ, nhưng mà quý vị được cái sự bảo vệ dưới những điều luật của Hoa Kỳ. Không phải ai muốn làm gì mình thì làm. Cho dù quý vị là một người bất hợp pháp, nhưng mà quý vị đi làm, quý vị không được trả lương, quý vị vẫn còn có cái quyền được đòi cái số tiền lương đó, được trả cho nó đúng. Nó không liên quan gì đến cái dạng di trú, quý vị hợp pháp hay không hợp pháp. Mà vì vậy, năm 2002, cái việc trục xuất người mau lẹ đó chỉ được áp dụng cho những người đã ở Hoa Kỳ này ít hơn 2 tuần và đã bị nhân viên của cơ quan an ninh quốc gia bắt nội trong 100 mile từ cửa khẩu. Tại vì sao? Tại vì tòa tối cao pháp viện của Hoa Kỳ này nói rằng là những người immigrant, tức là những người đi vào Hoa Kỳ này vẫn còn được coi như là họ đang trên đường đi tới một quốc gia khác, in transit. Họ không có ở đây đủ lâu để mà họ có được cái sự bảo vệ về vấn đề due process của Hiến pháp Hoa Kỳ. Due process tức là thời gian cứu xét. Quý vị biết khi quý vị đi về Việt Nam thì quý vị hay tới Hồng Kông hay là ở quốc gia Đại Hàn hay Nhật Bản, quý vị chờ để mà quý vị đi qua, đi về Việt Nam, chúng ta gọi là in transit. Đây là cái việc mà chúng ta cần phải hiểu. Vì vậy, nội các của Tổng thống Trump hiện giờ đang dự định để mà làm những cái việc này, tức là những cái việc trục xuất người dựa trên những cái điều luật đã được cho phép, đã được đưa ra. Tại vì ở trên tòa di trú hiện giờ họ đang có trên 500,000 hồ sơ đang ứ đọng lại. Nhưng mà không phải nói như vậy là những người bây giờ đang đứng ở cái vị trí bị trục xuất hoặc là đang đứng ở cái vị trí sợ hãi vì có hình sự hay gì phải sống trong sợ hãi. Quý vị không có sống trong sợ hãi như vậy được. Quý vị phải sống trong một cái cuộc sống bình thường, an bình như bao nhiêu người khác. Vì Vì vậy mà nếu quý vị có thắc mắc thì quý vị phải tham khảo luật sư. Và nếu quý vị không làm gì sai hết thì quý vị làm gì phải sợ hãi bị trục xuất. Nhưng mà cho dù là quý vị có đứng cái vị trí mà quý vị đã bị trục xuất rồi nữa, họ cũng không có trục xuất quý vị như vậy. Nếu quý vị không có ở qua Hoa Kỳ ngày sau ngày 12 tây tháng 7 1995, những người mà bị trục xuất đó hầu hết đang đứng cái vị trí trục xuất đó là nhiều nhất là những người tới Mỹ trước năm 1995. Cho nên xin quý vị đừng có lo ngại, đừng có sợ hãi quá. Tôi rất là lo lắng cho những người mà cứ nghĩ rằng là mình sẽ bị trục xuất nội trong vài ngày, hay là mình sẽ bị trục xuất là vì mình có hình sự, hay là mình sẽ bị trục xuất vì cái lý do gì đó. Quý vị nói với những người mà quý vị biết, đừng có lo sợ. Tổng thống Trump cũng chỉ có bao nhiêu quyền hạn đó thôi, chứ không phải là có tối cao quyền hạn để mà quyết định. Là vì vậy mà chúng ta có đến ba nhánh làm việc ở Hoa Kỳ này: bộ tổng thống, bộ justice và hành chánh, quốc hội. Vì vậy chúng ta không có lo lắng. Những người mà tới Hoa Kỳ này mà quý vị đủ điều kiện để mà xin cái DACA, quý vị phải làm. Những người này ngày hôm nay đã 35-40 tuổi rồi, nhưng mà quý vị có đủ điều kiện thì quý vị nên làm cái DACA. Làm cái DACA để quý vị có cái giấy đi làm cho nó hợp pháp. Làm cái DACA để mà nếu quý vị là những người cộng tác vào cái kinh tế của Hoa Kỳ, đi học thành tài, có công việc, quý vị sẽ có cái cơ hội. Vì quý vị đã biết rồi, Tổng thống Trump đã đưa ra cái dự luật này rồi, và mong rằng là nó trở thành cái điều luật để mà nó giúp cho nhiều người có được cái cơ hội để sống ở Hoa Kỳ này hợp pháp. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi số 408-947-7717-408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, ở góc đường số 2. Và website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Đừng quên rằng là khi quý vị nói chuyện với luật sư, đó là những điều tối mật, cho nên quý vị không có sợ hãi là cái việc này sẽ được đưa ra trước di trú hay bất cứ một bộ phận nào. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ủng hộ ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thị.
Dạ, cảm ơn luật sư. Chúc luật sư sau một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại luật sư sáng mai cũng từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thị. Xin kính chào.
Dạ. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Địa chỉ của văn phòng tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio. Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ, hợp đồng mua bán mướn, cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, thành phố San Jose. 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả gặp may mắn. Website văn phòng Empire Law Office là empirelawoffice.com, empirelawoffice.com. Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm.